Mục phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, trong mục phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn cách phòng hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer và những việc người cao tuổi cần làm để không bị COVID-19 tấn công. Phòng hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer. Hội chứng suy giảm trí nhớ hay còn gọi là bệnh Alzheimer là một bệnh lý thoái hóa thần kinh hàng đầu gây sa sút trí tuệ, chiếm tỷ lệ 55%. Bệnh gây suy giảm dần dần và vĩnh viễn trí nhớ, các chức năng nhận thức của người bệnh, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sống và làm việc hàng ngày. Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa não nguyên phát, căn nguyên chưa rõ ràng, biểu hiện lâm sàng bằng trạng thái mất trí tiến triển, không phục hồi, thường khởi phát ở lứa tuổi trên 65. Tỷ lệ bệnh Alzheimer ở người trên 65 tuổi là khoảng 5% và ở nhóm người trên 85 tuổi là 20%. Về lâm sàng, trạng thái mất trí tiến triển thường khởi đầu bằng rối loạn trí nhớ, các rối loạn ngôn ngữ, rối loạn hoạt động, rối loạn trí tuệ. Các biến đổi đặc trưng trong não là sự giảm sút đáng kể ở các neuron, teo lan tỏa vào não, giãn rộng não thất. Nguyên nhân và những giả thuyết. Nguyên nhân của bệnh Alzheimer còn chưa được biết rõ. Hiện nay, một số nghiên cứu cho rằng sự kết hợp yếu tố nguy cơ môi trường và gen kích hoạt quá trình bệnh lý sau nhiều năm gây sa sút trí tuệ. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ gây bệnh khác gồm cao tuổi, béo phì hoặc cơ thể có các yếu tố nguy cơ mạch máu như hút thuốc lá, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp. Các nhà khoa học đưa ra một số giả thuyết cố gắng giải thích nguyên nhân của bệnh, trong đó có giả thuyết cholinergic thiết lập cả phương pháp trị liệu bệnh trực tiếp. Giả thuyết này đề xuất rằng AD là do giảm tổng hợp của chất truyền thần kinh acetylcholin. Tuy nhiên, giả thuyết cholinergic đã không được duy trì hỗ trợ rộng rãi vì thuốc dùng để điều trị thiếu hụt acetylcholin thực sự không có hiệu quả đối với bệnh nhân. Những biểu hiện sớm của bệnh Alzheimer chủ yếu là triệu chứng quên. Người bệnh quên những việc gần đây, quên những chi tiết quan trọng, quên tên người, cuộc hẹn, quên uống thuốc và thường phải nhờ vào lịch và ghi chú. Đặc biệt còn có thêm triệu chứng là bệnh nhân thường hay lặp lại cùng một câu chuyện, cùng một câu hỏi hay cùng một vấn đề. Không những vậy, người bệnh dễ bị sao nhãng bởi những sự kiện xung quanh xen vào, suy nghĩ và thực hiện những công việc hàng ngày chậm, dễ mắc sai sót hơn. Ngoài ra, trong giai đoạn sớm, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc hiểu, diễn đạt bằng lời và có thể có thay đổi kín đáo về hành vi, thái độ và cảm xúc. Hội chứng suy giảm trí nhớ, bệnh Alzheimer dần dần sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống, làm việc, các mối quan hệ gia đình và xã hội hàng ngày của người bệnh. Vì vậy, việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc làm chậm diễn tiến của bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và giảm gánh nặng cho người chăm sóc. Phòng ngừa cách nào? Hiện nay không có bất kỳ bằng chứng dứt khoát nào hỗ trợ đặc biệt hiệu quả cho các biện pháp ngăn chặn hoặc trì hoãn sự khởi đầu của bệnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu dịch tễ học đã đề xuất mối quan hệ giữa các yếu tố nhất định, chẳng hạn mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, nguy cơ tim mạch, các sản phẩm dược phẩm, sản phẩm công nghệ thông tin với khả năng số bệnh nhân ngày một tăng. Mặc dù các yếu tố tim mạch như tăng cholesterol, tăng huyết áp, tiểu đường và hút thuốc lá được liên kết với một nguy cơ khởi phát và phát triển bệnh Alzheimer, như statin là loại thuốc làm giảm cholesterol vẫn chưa chứng minh được hiệu quả trong việc ngăn ngừa hoặc cải thiện tiến trình phát triển bệnh. Chế độ ăn kiêng của người vùng Địa Trung Hải, trong đó bao gồm trái cây và rau quả, bánh mì, lúa mì và ngũ cốc khác, dầu ô liu, cá và rượu vang đỏ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Việc sử dụng vitamin không tìm thấy bằng chứng đủ hiệu quả để khuyến cáo trong việc phòng ngừa và chữa trị bệnh, như vitamin C, E hoặc acid folic, có hoặc không có vitamin B12. Thử nghiệm kiểm tra acid folic B9 và vitamin B khác không cho thấy bất kỳ liên kết quan trọng với suy giảm nhận thức. Những người tham gia các hoạt động trí tuệ như đọc sách, chơi trò chơi hội đồng, hoàn thành câu đố ô chữ, chơi nhạc cụ hoặc tương tác xã hội thường xuyên cho thấy giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Điều này tương thích với các lý thuyết dự trữ nhận thức, trong đó nêu rằng một số kinh nghiệm đời sống cho kết quả hoạt động thần kinh hiệu quả hơn việc cung cấp dự trữ một nhận thức cá nhân trong sự trì hoãn việc khởi đầu của những biểu hiện mất trí nhớ. Chăm sóc tại nhà. Bệnh Alzheimer không thể chữa trị được và dần dần nó sẽ làm cho người bệnh không có khả năng đáp ứng những nhu cầu riêng của họ, cho nên việc chăm sóc phải được quản lý chặt chẽ trong quá trình của bệnh. Trong giai đoạn đầu và giữa, sửa đổi môi trường sống và lối sống có thể tăng tính an toàn cho bệnh nhân và giảm gánh nặng cho người chăm sóc. Bệnh nhân có thể không có khả năng tự ăn uống, do đó yêu cầu thực phẩm được cắt thành từng miếng nhỏ hoặc nghiền. Khi nuốt sẽ rất khó khăn, cho nên phải sử dụng các ống dẫn thức ăn. Trong trường hợp này, hiệu quả y tế và đạo đức của việc nuôi bệnh là một yếu tố quan trọng của những người chăm sóc và các thành viên trong gia đình. Khi bệnh tiến triển, các vấn đề y tế khác nhau có thể xuất hiện, chẳng hạn như bệnh răng miệng, loét áp lực, suy dinh dưỡng, các vấn đề vệ sinh da, hô hấp hoặc nhiễm trùng mắt. Chăm sóc cẩn thận có thể ngăn chặn chúng.
Từ thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 cho thấy, người cao tuổi là đối tượng dễ bị tấn công và gục ngã khi mắc phải bệnh COVID-19 do hệ miễn dịch của họ đã suy yếu và đa số người cao tuổi mắc các bệnh lý mạn tính kèm theo. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị đã có những khuyến cáo hữu ích giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý đường hô hấp ở đối tượng yếu thế này. Khi hệ miễn dịch thờ ơ với tác nhân gây bệnh, người cao tuổi theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là người từ 60 tuổi trở lên. Hiện nay ở Việt Nam, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, tuổi thọ trung bình ngày càng cao, số lượng người cao tuổi chiếm tỷ lệ không nhỏ. Tuổi cao theo quy luật sẽ kéo theo sự lão hóa của các cơ quan trong cơ thể, từ hệ cơ xương khớp cho đến các cơ quan quan trọng như phổi, tim, hệ thống mạch máu. Sự lão hóa còn làm giảm khả năng thích ứng của cơ thể với sự thay đổi của thời tiết, môi trường, tăng khả năng mắc các bệnh lý lây nhiễm từ cộng đồng, đặc biệt là các bệnh lý đường hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm phân tích, người cao tuổi có sức đề kháng yếu, hệ miễn dịch thờ ơ với các tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể. Các hàng rào bảo vệ cơ thể ở đường hô hấp trên, mũi, họng đáp ứng rất kém. Các mầm bệnh truyền nhiễm, virus, vi khuẩn thông qua đường hô hấp trên xâm nhập vào đường hô hấp dưới, phế quản, phổi, dễ dàng và gây bệnh tại đó. Hệ hô hấp của người cao tuổi kém dần theo năm tháng, lồng ngực giảm khả năng co giãn, dung tích phổi giảm, phản xạ ho, lực ho kém. Tất cả những yếu tố đó làm cho hệ hô hấp trở nên suy yếu trước kẻ thù là các tác nhân gây bệnh lý đường hô hấp, đó là virus, vi khuẩn, nấm. Chuyên gia cấp cứu cũng cho rằng nếu ở người trẻ tuổi khỏe mạnh, các tác nhân gây bệnh muốn vào được tới cơ quan hô hấp sâu nhất để gây bệnh là phổi, thì chúng phải vượt qua được các hàng rào bảo vệ ở mũi, họng và khi vào đến phổi, chúng sẽ bị bao vây rồi tống ra ngoài bởi phản xạ ho, khạc. Song ở người cao tuổi thì không hoàn toàn là như vậy, bởi lẽ cơ quan hô hấp của người cao tuổi không còn duy trì được các chức năng đó nữa, nên họ rất dễ nhiễm và mắc các bệnh lý đường hô hấp. Bên cạnh các bệnh lý nền sẵn có như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Cách nào giảm bớt nguy cơ nhiễm bệnh đường hô hấp? Theo tổng kết của một nghiên cứu tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, một người cao tuổi Việt Nam trung bình mắc 2,6 bệnh. Con số này sẽ là 6,8 bệnh ở nhóm trên 80 tuổi. Vậy người cao tuổi cần làm gì để có thể giảm bớt nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý đường hô hấp? Ăn đủ chất, uống đủ nước. Người cao tuổi cũng rất cần ăn đủ chất, uống đủ nước. Đôi khi chế độ ăn kiêng quá ngặt nghèo cũng làm cho cơ thể thiếu chất, gây suy yếu hệ miễn dịch. Cảm giác khát của người cao tuổi gần như không có, do đó người cao tuổi cần chủ động cung cấp đủ nước cho cơ thể hàng ngày, ít nhất từ 1,5 đến 2 lít, không nên uống nhiều nước vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm tư vấn, điều đầu tiên người cao tuổi cần phải nâng cao thể trạng, bao gồm điều trị đúng, đủ và hiệu quả các bệnh lý nền đang mắc, ví dụ kiểm soát tốt huyết áp, đường máu, duy trì ổn định bệnh lý tim mạch. Hạn chế ra ngoài. Người cao tuổi cũng nên hạn chế đi ra ngoài khi thời tiết quá khắc nghiệt, quá lạnh hoặc quá nóng, khi thời tiết thay đổi, khi có dịch bệnh đang lưu hành, đặc biệt là những người có thể trạng yếu, có nhiều bệnh lý nền hoặc có bệnh lý nền chưa được điều trị ổn định. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng lan rộng, người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài, đến các nơi công cộng có tập trung đông người. Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, nếu nhẹ có thể tự chăm sóc tại nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế xã, phường. Trường hợp thực sự cần thiết mới nên tới các cơ sở y tế, ví dụ như các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng cần theo dõi và điều trị. Môi trường sống cần thông thoáng. Môi trường sinh hoạt của người cao tuổi nên được thông thoáng, không khí nên được trao đổi, thường xuyên mở cửa sổ, tuy nhiên cũng cần tránh gió lùa trực tiếp. Tránh tập trung đông người, cần giữ vệ sinh chung. Nếu có việc cần thiết phải ra ngoài, người cao tuổi nên tránh nơi tập trung đông người ở không gian hẹp, nên sử dụng khẩu trang, giấy khô để phòng ho, khạc, nước sát khuẩn nhanh để vệ sinh tay thường xuyên. Bác sĩ Khiêm cũng cho rằng các cơ sở khám chữa bệnh cũng nên cân nhắc việc thực hiện cấp thuốc điều trị các bệnh lý mạn tính tối thiểu 2 tháng một lần. Điều này giúp giảm tải cho các cơ sở y tế và cũng tạo điều kiện cho người cao tuổi không phải đi lại nhiều, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.